mà không có thể đi tới được một cái quyết định nào hết. Và gia đình của cô cũng tự ái, nói tại sao mình là người đạo buộc mà mình bắt buộc phải bỏ đạo và phải đi theo đạo người ta mới được cưới. Thành gia đình của cô cũng nhất định không có cho. Thì cô ta mới lên khóc với thầy. Mà hôm đó thầy bận lắm, hồi đó là thầy đang thiết lập viện đại học Vạn Hạnh ở Sài Gòn. Thì ngày hôm sau thầy kêu lên, thầy nói rằng: này con, đạo Phật ra đời không phải là để làm cho con đau khổ. Đạo Phật ra đời là để làm cho người ta bớt khổ mà. Nhưng bây giờ đạo Phật làm cho con đau khổ thì không được. Thành là theo cái thấy của thầy thì con cứ rửa tội đi, con cứ theo đạo Chúa đi để cưới được cho anh chàng mà con thương đó. Nhưng mà ai cấm con không có thực tập năm giới trong đạo Phật, con không cần phải tuyên bố ra. Nhưng mà năm giới của mình là rất quý báu, mà mình bỏ thì là mình không phải là con người nữa. Tại năm giới là tất cả cái lý tưởng của đời mình. Thành ra con cứ giữ năm giới âm thầm như vậy, và con làm cho chồng con sau này cũng giữ năm giới, nhưng mà không có phải là dùng cái danh từ năm giới. Thầy cho phép con cưới người đó đi, rửa tội không sao hết, với điều kiện là con phải thực tập năm giới cho đàng hoàng. Tại chừng nào con thực tập năm giới thì chừng đó con vẫn là người Phật tử như thường, dầu người ta có gọi con là Phật tử hay không Phật tử. Tức là thầy theo cái phương pháp gọi là vô tướng, tu còn tu vô tướng. Thì cô nàng mừng quá chừng, khóc rất là hạnh phúc. Chưa bao giờ mà được một người lớn mà hiểu, mà thương, mà cho mình tự do như vậy. Nhưng mà cô về ngủ một đêm, rồi cô lên cô nói: con đã suy nghĩ rồi, một cái tôn giáo mà rộng mở, mà bao dung, mà đẹp đẽ như vậy mà con bỏ đi, con chính thức con tuyên bố là con bỏ đi, thì con không phải là con người, cho nên con đã quyết định không có cưới anh chàng này nữa. Và một cái tôn giáo mà bắt ép người ta phải bỏ đạo mình và theo đạo người thì con thấy không thể chấp nhận được. Thì như vậy tuy là thầy cho, nhưng mà cô lại không có nhận. Mà trong khi càng cấm thì cô lại càng muốn. Thì thầy nghĩ rằng hôn nhân dị giáo có thể xảy ra với điều kiện là người chồng cũng học được thêm cái truyền thống của người vợ, và người vợ cũng học được thêm cái truyền thống của người chồng. Và thay vì mình có một gốc rễ tâm linh, mình có hai gốc rễ tâm linh, không có ra hết. Ngày Chủ nhật cả hai đứa đi nhà thờ, còn ngày rằm cả hai đứa đi chùa. Hai đứa đều ăn bánh thánh hết, hai đứa đều lại sám hối hết, thì không có vấn đề. Còn nếu mà anh chàng nói là: anh đợi ngoài xe hơi nha, em vô cứ vô lại thật là dân hương đi, rồi anh đúng giờ anh sẽ đến đón, là không có được. Thì ở bên Hán Thành á, cách đây mấy năm trời, thầy có dự một cái cuộc đối thoại giữa Phật giáo và Công giáo. Tại vì Phật giáo và Công giáo ở bên Cao Ly rất là gần với nhau. Mà cái dịp thầy qua là cái dịp đầu tiên mà hai bên có thể họp mặt được. Thì thầy có nói chuyện này. Thầy có nói rằng là bọn trẻ nó đau khổ đã mấy trăm năm nay rồi. Bây giờ quý vị phải họp lại để bàn cái chuyện này, và theo tôi nên giải quyết theo cái phương pháp đó. Tức là Buddha and Jesus as the brothers. Và con buộc và con Chúa có thể cưới nhau với điều kiện là không bên nào bắt bên nào phải bỏ đạo, và bên này học thêm một cái đạo có bên kia nữa. Và như vậy thay vì có hai gốc, một gốc rễ thì có hai gốc rễ. Tại sao mình ưa ăn xoài, mình thích xoài, thì mình cứ việc tiếp tục ăn xoài đi. Tại sao là cấm không cho mình ăn bưởi, có phải là hẹp hòi không? Xoài thì ăn xoài, nhưng mà vẫn có quyền ăn bưởi, ăn chôm chôm, ăn sầu riêng như thường. Thì các tôn giáo cũng là một thứ trái cây của nhân loại, trái cây tâm linh. Tại sao mình được ăn một thứ trái cây tâm linh mà cấm không cho mình ăn trái cây tâm linh thứ hai, thứ ba, thứ tư? Cái đó là một sự hẹp hòi, cái đó là một sự ngu xuẩn. Vì vậy cho nên cái thái độ gọi là cố chấp cho mình là chân lý duy nhất ở trên đời, cái thái độ đó là rất quê. Mà chính nhiều người Công giáo, nhiều người Tin lành họ đã thấy như vậy. Và ở tại Làng Mai chúng ta có một vị giáo thọ đang hành đạo ở tại Houston, Texas. Đó là chân tăng thân, chân giải thoát. Và chân giải thoát là giáo thọ Phật giáo của Làng Mai, đồng thời cũng là một vị mục sư đang qua cai quản một nhà thờ ở bên Houston. Thì ông vừa điều khiển một nhà thờ mà vừa làm giáo thọ Phật giáo, và ông tổ chức ngồi thiền ngay ở trong nhà thờ của ông. Thì cái đó rất là đẹp, và cũng may mắn là cấp trên đã cho phép. Tại vì ông nói rằng thưa giáo hội, nhờ thực tập đạo buộc mà tôi đã vượt thoát những cái khổ đau rất là sâu xa của tôi, vì cho nên tôi muốn vừa hành đạo Chúa vừa hành đạo buộc. Và nếu như mà cấp trên không cho phép thì tôi sẽ từ chức mục sư, tôi chỉ hành đạo Phật giáo thôi. Còn nếu mà cấp trên cho phép thì tôi vừa làm mục sư mà tôi vừa làm giáo thọ Phật giáo, thì cấp trên cho phép. Đó là chân giải thoát người Mỹ tên là Robert Sibley. Vậy thì chúng ta đã có những cái sự kiện xảy ra như vậy, có những người đã đi tiên phong rồi, và chúng ta biết đó là con đường của tương lai. Chúng ta đi theo một con đường là không kỳ thị, không kỳ thị chủng tộc, không kỳ thị tôn giáo. Nhưng mà vấn đề của chúng ta là chúng ta đừng có đánh giá thấp những cái khó khăn của chúng ta, và đừng có dùng lý luận là miễn là ta thương là được rồi, tất cả những khó khăn ta đều vượt qua cả. Thường thường tuổi trẻ là ưa nói như vậy, tình thương có thể giải quyết được hết, nhưng mà biết chắc là mình thương được hay không. Tình thương nó là cái gì rất cao cả, tình thương là cái gì phải nuôi dưỡng, phải thực tập lâu ngày mới có được. Còn cái mà chúng ta gọi tình thương mới có thể chỉ mới là cái sự say mê, sự đam mê mà thôi, chứ chưa phải là tình thương đích thực. Tại vì tình thương đích thực là sự kiên nhẫn, là sự hiểu biết và lòng từ bi. Và có cái đó thì sống với nhau cả đời mới được. Thế còn nếu chỉ có cái bồng bột và đam mê của tuổi trẻ rồi thì chỉ có thể sống được vài ba năm thôi, rồi cả hai đứa bắt đầu khổ đau, và khổ đau đó có thể kéo dài rất lâu. Cái chuyện mà mình lấy chồng ngoại quốc á, hay lấy vợ ngoại quốc á, nó là những cái chuyện hiếm, nó xảy ra trong cái xã hội Việt Nam. Vì vậy cho nên khi mình về Việt Nam với chồng của mình, hay với người yêu của mình, hay là vì hôn phu của mình, vì hôn phu là chồng chưa cưới đó, thì có thể là người ta nhìn bằng cặp mắt không có thiện cảm. Cái đó có thể là do sự hiểu lầm. Nhưng mà thầy thấy người Việt có cái trái tim khá bao dung. Nếu mình tạo cơ hội cho họ biết rằng người này là ai, trong những trường hợp nào mình đã gặp người đó và người đó đã thương mình như thế này nào và mình thương người đó như thế nào, thì bất cứ ai mà nghe câu chuyện đó cũng sẽ chấp nhận hết. Bước đầu nó thấy như vậy đó, nhưng kỳ thực nó có sẵn cái sự thương yêu và chấp nhận và bao dung trong cái trái tim người Việt. Cho nên đừng có tưởng là người Việt nào cũng kỳ thị cái chuyện hôn nhân gì cũng đâu. Nó có thể có, nó có thể có sự hiểu biết, sự thông cảm. Nhất là khi người đó thương yêu cái văn hóa dân tộc mình và biết học hỏi những cái hay cái đẹp trong cái nền văn hóa đó, thì mình chỉ cần có cái sự kiên nhẫn trong thời gian đầu thì thế nào cũng được chấp nhận. Nhất là trong cái hoàn cảnh trong cái môi trường của mình trước, mình thành công trong cái môi trường trước, tức là trong cái vùng mình ở trước, trong cái môi trường gia đình, đại gia đình của mình được chấp nhận trước, rồi từ từ sự chấp nhận sẽ lan ra lớn hơn ở trong xã hội, không có sao hết. Khi mà cái người yêu của mình, cái người mà mình thương, nó có những cái tính xấu, mà mình hỏi thầy làm sao để giúp người đó bỏ những tính xấu đó, thì mình nên nhớ rằng cái người đó có thương mình thật sự hay không. Mình phải đặt vấn đề là người đó có yêu mình, có thương mình thật sự hay không. Theo thầy thì thầy thấy như thế này: nếu người đó thực sự thương mình thì người đó sẽ không có làm những điều mình không có thích. Cái điều này nó đúng với tất cả mọi trường hợp. Nếu mình thực sự thương cái người đó mà mình biết người đó không ưa cái gì đó thì mình sẽ không có làm cái điều mà người đó không ưa. Đó là một cái bằng chứng rất là rõ ràng. Ví dụ như là thầy có nhiều học trò, và nếu thầy biết học trò thầy không có ưa thầy làm cái này, muốn ưa làm thầy ưa thầy làm cái kia, thì thầy sẽ không làm cái này, làm cái kia. Tại vì thầy thương học trò thầy cho nên thầy làm như vậy. Và nếu mà học trò đối với thầy cũng vậy, học trò biết rằng thầy cũng ưa cái đó, thì nếu mà học trò thương thầy thì học trò sẽ không có làm cái đó. Cái đó là một cái bằng chứng của cái tình thương chân thật. Vì vậy cho nên nếu cái người con trai đó mà vẫn theo xì ke, vẫn đánh bài, vẫn thức đêm, vẫn uống rượu, mà rõ ràng là mình không thích, mà bố mẹ mình không thích, mà anh chàng vẫn tiếp tục, thì phải biết rằng cái tình thương đó của người đó đối với mình nó rất yếu, nó rất nhỏ, không đáng để cho mình tin tưởng. Đó là câu trả lời của thầy. Nếu người đó quá thực thương mình thì người đó đã không làm như vậy. Và cái yếu ở đây là cái yếu của mình. Và nếu mình thực sự là cái đối tượng thương yêu quan trọng nhất của người đó thì người đó đã thay đổi rồi. Mình chưa phải là cái đối tượng thương yêu của người đó. Mình không phải là người quan trọng nhất trong đời của người đó. Nếu mình thật sự là người quan trọng nhất trong đời người đó thì người đó đã không làm như vậy. Đây là một cái sự thật. Khi mình thương ai mà thương hết lòng, hết dạ, hết tất cả cuộc đời của mình, thì mình sẽ không làm những cái điều mà người đó không có thích. Mà không biết là quý vị có thấy được cái điều đó hay không. Cho nên trong trường hợp này phải cẩn thận. Nếu không mà cưới về rồi thì sẽ lạnh đủ. Bây giờ đến cái chuyện trao truyền văn hóa. Trao truyền văn hóa mình biết rằng không phải là trao truyền bằng những cái bài giảng, bằng cuốn sách và bằng cái cách sống của mình. Ví dụ như cháu nó lên nó đưa cho thầy một tờ giấy. Mà nó đưa một tay. Là tại vì sao? Là tại vì nó không có thấy người khác đưa hai tay. Nếu nó thấy người khác đưa hai tay thì nó cũng sẽ đưa hai tay. Tại vì nó sống trong một cái môi trường không có văn hóa, thiếu văn hóa. Cái môi trường trong đó những cái người nhỏ đưa cho người lớn không có đưa hai tay. Cho nên nó mới làm như vậy. Và đó là thiếu sự trao truyền. Mình trao truyền không phải bằng lời nói. Mà mình khi mình đưa một cái gì cho một người lớn, mình luôn luôn đưa hai tay. Và khi cháu đưa một cái gì cho Sương hai tay, thì Sương cũng chắp tay lại. Cái đó là văn hóa. Mà cái đó không phải là phải nói ra. Đi, đứng, nằm, ngồi, hành sự, đó là văn hóa. Mà nếu mà người lớn đi, đứng, nằm, ngồi, ăn cơm rửa bát, ví dụ ngồi xuống ăn cơm, nó cũng là văn hóa. Ai ngồi đâu, ăn xem nồi, ngồi xem hướng là văn hóa. Mà nếu cháu nó sống trong cái môi trường mà những cái nền nếp đó nó rõ ràng, thì tự nhiên cháu lớn lên nó sẽ làm như vậy. Cái đó gọi là trao truyền. Không có nghĩa là mình sẽ ngồi đó mình giảng thuyết cho nó gọi là trao truyền. Mà trao truyền phải có một môi trường. Và những cái đẹp, cái hay mà mình nhận được của ông cha, mà nếu mình không có làm, nên nó có thi thố ra, có bày ra trong sự sống hàng ngày của mình, thì cháu làm sao thấy? Mà cháu không thấy thì nó đâu có mất. Ví dụ như là mình đi vào Phật đường, mình cởi đôi dép mình để ngay ngắn ở ngoài, rồi mình đi vào bằng bước chân nhẹ nhàng, thì cháu nó thấy, cái đó là tao kìa. Và cháu nó thấy thì nó sẽ tự động, sẽ bước trước. Mình cãi lại cha mẹ, mình ngồi với cha mẹ không có đúng phép của một người con, mình nói năng với cha mẹ bằng cái ngôn ngữ không phải là cái lời, bằng cái lời nói nhu hòa, nhu thuận, thì cháu nó sẽ học. Cháu nó cũng sẽ làm như vậy đối với mình. Tại vì mình không có trao truyền cho nó cái nếp sống thanh tao, đẹp đẽ của nền văn hóa dân tộc. Ví dụ như mỗi sáng mình tiến tới bàn thờ tổ tiên, mình dâng một cái hương. Mình lấy cái khăn, mình lau bụi trên bàn thờ cái hương. Mình thay cái nước, cái bình bông ở bàn thờ cái hương. Mình đi những cái bước rất thong thả. Rồi mình đứng trước bàn thờ, mình dâng một cái hương, mình tưởng niệm. Thì cháu nó thấy cái bàn thờ quan trọng như thế nào. Mà trong khi mình tới bàn thờ, mình có sự thanh tịnh như thế nào, mình có sự im lặng và cung kính như thế nào, thì lớn lên cháu sẽ làm như vậy. Đó là trao truyền. Và khi mình là bà mẹ, mà mình chăm sóc chồng của mình như thế nào, mình xới cơm cho chồng của mình như thế nào, mình xới cơm cho con của mình như thế nào, mình dành miếng ngon cho ai, mình nhẹ nhàng, mình cẩn thận như thế nào, thì mấy cái đó đứa con nó sẽ thấy. Mà nếu nó chưa thấy thì mình có thể giúp nó thấy. Cái đó gọi là trao truyền. Thành ra trao truyền văn hóa không phải là vấn đề diễn thuyết. Trao truyền văn hóa tức là mình sống cái nếp sống đẹp đẽ của văn hóa mình, thì tự nhiên các cháu nó sẽ tiếp thu được. Ví dụ như cháu nó được đi ăn cơm với mình ở tại tiệm ăn, và sau khi ăn cơm thì mình trả tiền, mình nói thôi hôm nay là tôi đại, và mình móc tiền ra mình trả tiền trả tiền cho restaurant. Thì cháu nó thấy rằng nó rất khác, tại vì khi nó đi với bạn thì là ăn xong thì người nào cũng móc ra rồi người nào trả cho người đó thôi, hoặc là chia đôi ra để trả. Còn văn hóa Việt Nam thì không có phải như vậy, là hôm nay thì anh trả thì mình cứ để cho anh nó trả, không có mặc cảm gì hết, tại vì lần sau thì mình sẽ trả. Đó là cách Việt Nam. Chứ còn mà chia đưa ra cái điều 50 đô rồi anh 50 đô 10 rồi anh 25 đô 05 tôi ăn, cái đó là rất Tây, cái đó không phải là văn hóa Việt Nam. Mà cái đó là cháu nó sống với mình thì nó thấy được như vậy, nó thấy cái văn hóa Việt Nam. Và có một bà một cái người bạn quý của chồng lâu năm, bạn quý của chồng lâu năm tới mà không có một món ăn nào đặc biệt cho chồng đại khách hết, thì mình rút cái tâm trên đầu của mình đi bán để mà mua một cái món ăn để đãi chồng. Thì cái chuyện đó là cái chuyện nó xảy ra trong văn hóa Việt Nam. Thì mình làm như vậy và mình cho cháu biết như vậy, biết rằng cái cơ hội này là cơ hội rất là quan trọng. Và vì vậy cho nên mẹ đã phải rút cái tâm ở trên đầu mẹ bán đi để mẹ có thể mua được một cái món ăn đó, để thấy cái người khách rất quan trọng của bố. Và con phải thấy này là cái văn hóa Việt Nam. Và đôi khi nó chỉ có một vài cái miếng ngon thôi, thì những cái miếng ngon đó mình đem ra mình dọn cho chồng và cho khách. Và ở dưới này thì mẹ con ăn rất là đảm bảo. Những cái đó nó thuộc về cái nền văn hóa của mình. Văn hóa không có nghĩa là mình phải có nhiều tiền, văn hóa nghĩa là mình sống rất đẹp. Và ở trên đó bố có một người khách quý, thì mẹ con mình sẽ làm thế nào để cho cái buổi tiếp khách này của bố nó thành công. Đó là nó vẻ vang, nó hạnh phúc cho tất cả gia đình của mình. Và vì vậy cho nên mẹ con mình ở dưới này ăn cơm cháy cũng được, ăn cơm nguội cũng được, miễn là cái khung cảnh trên kia là một khung cảnh tốt đẹp nhất mà mình có thể làm ra. Tất cả những cái điều đó đều thuộc về văn hóa của mình hết. Và nếu mình không có sống được những cái đó thì làm sao mình trao truyền lại cho con cháu được. Thiếu phụ viết cho thầy nói rằng là rất muốn đem áp dụng những cái điều mà mình học được tại làng Mai trong gia đình, nhưng mà rất khó. Ví dụ như là muốn ăn cơm im lặng trong chánh niệm trong 10 phút đầu, nhưng mà người chồng không có chịu, và người chồng chỉ muốn coi tivi thôi. Không có áp dụng cách ăn này trong gia đình để mọi người có dịp nhìn rõ nhau hơn, không bị cái tivi cản trở. Cái nhà mà con mướn là thì phòng khách, phòng ăn và nhà bếp là một, nên cái tivi ở gần đó. Chồng con và cháu rất thích xem tivi, về đến nhà là bấm tivi coi liền, nên cháu nói với con là cách ở làng chỉ có thể áp dụng được làng thôi. Khi về đến thành phố thì có biết bao nhiêu thứ làm cho mình bị stress, có khi ở trường học, có khi ở chỗ làm, và mỗi người có một cách sống khác nhau. Có người nghe băng giảng thì thấy thoải mái, còn có người là thích đọc sách, còn cháu thì lại ưa coi tivi. Con nói với cháu là con đi làm cả ngày nên gặp nên rất mong gặp cháu để cả nhà cùng ngồi ăn cơm chiều với nhau, hỏi han nhau về sinh hoạt hàng ngày. Rồi trong món ăn này có nhiều tình thương lắm. Nếu mà có chương trình nào nhằm giờ ăn thì nên thu băng để coi. Nhưng mà cháu bảo rồi, thu rồi có khi không có thời giờ để coi. Thành ra đôi lúc trong gia đình cũng hơi có căng thẳng. Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con phải làm sao để không gây phiền não cho nhau. Khi mà mình tu thì mình phải biết cái nhìn cho sâu. Những cái thấy mình, những cái gì mình thấy ở trên bề mặt chưa chắc đã là tất cả sự thật. Nó có cái gì ở dưới nữa mà mình có thể là chưa thấy. Những đề nghị của mình có thể rất hay, rất đúng. Ví dụ như là coi TV ít lại, nên để thời giờ để nghe băng giảng của sư ông, nên để thời giờ nên ăn cơm im lặng trong một phút đầu, hay là nên đi tập đi thiền hành, tập thở, tập nghe tiếng chuông, tập làm mới, tất cả những điều đó đều đúng hết. Nhưng mà có thể khi mình đề nghị những cái đó ra thì những người trong gia đình không có chấp nhận. Có thể là họ không chấp nhận, không phải là tại vì họ thấy những cái đó xấu, nhưng mà tại vì mình chưa đủ mạnh, mình chưa đủ kilo để người ta nghe theo mình. Và cái đề nghị của mình nó trở thành một cái giống như là nó ép người ta, cho nên người ta không có bằng lòng. Có khi mình tu giỏi quá, người ta thấy theo mình không có kịp, người ta cũng có mặc cảm. Có khi mình làm giống như là mình vụng về, rồi người ta có cảm tưởng là mình tự cho là mình có tu, mình tu giỏi, còn những người kia không có khả năng tu và không có thể tu. Cho nên vì đôi khi chống đối không phải là tại vì cái mình đề nghị nó không có đúng, mà tại vì cái mặc cảm của họ. Mình có thể sự thật nói như vậy. Theo Thầy thấy thì cái sự tu hành chân thật nó biến mình thành ra một con người rất tươi mát, rất dễ thương, có khả năng lắng nghe, có khả năng sử dụng cái lời nói dịu dàng ái ngữ. Nếu mình thực tập, mà nhất là mình thực tập im lặng, không có phô trương cái hình tướng, cho đến khi nào mình trở thành ra một người biết lắng nghe, biết sử dụng ái ngữ, rất tươi mát, rất dễ trở thành ra một cái đóa hoa, một cái gì mà người ta không có thì người ta không sống nổi. Thì lúc đó mình nói gì người ta cũng nghe hết. Thầy thấy như vậy. Thế gì mà người ta chưa nghe mình là tại mình chưa có kilo. Mà kilo ở đây không phải là cái quyền hành của một người chủ gia đình. Thầy thường dạy thầy trụ trì, cũng như là sư cô trụ trì ở đây, là cái cách làm trụ trì hay nhất không phải là dùng cái uy quyền của vị trụ trì, mà phải làm sao để hiểu được những cái nhu yếu đích thực của những người trong chúng, và cái hiểu đó, và nó đưa tới cái thương của cái hành xử, nó làm cho mọi người trong chúng có một cái niềm tin ở nơi mình, có cái tình thương ở mình, và mỗi khi mình đề nghị cái gì ra hoặc trực tiếp bằng lời nói của mình hoặc qua một cái thành phần khác của tâm thân thì thế nào cũng được chấp nhận. Ở đây cũng vậy, sở dĩ mình chưa thành công là hình như là cũng tại vì người ta có cảm tưởng đây là chuyện ác, thì mình phải dùng cái phương pháp. Hôm nay con coi TV chương trình nào có hay không cho mẹ coi với, sở dĩ mình chưa thành công là hình như là cũng tại vì người ta có cảm tưởng đây là chuyện ác, thì mình phải dùng cái phương pháp. Hôm nay con coi TV chương trình nào có hay không cho mẹ coi với, nhưng mà con lựa cái chương trình nào thật hay á, cho những chương trình dở mà mẹ con mình coi thì hơi uổng. Con lấy cái TV magazine về con nghiên cứu đi, có cái chương trình nào thiệt hay cho mẹ coi với. Mẹ với con mà coi TV chung thì rất là hay, rất là sướng. Và tuy rằng mình không có mê TV gì hết, nhưng mà mình có thể thực tập như vậy. Rồi nó chưa bao giờ thấy mẹ nó như vậy hết, nó rất là excited. Rồi nói ngày mai có cái chương trình gì đó, Lieutenant Colombo. Thì tuy là mình không có thích gì mấy cái detective story nói, vậy mẹ con mình sẽ coi. Rồi tới trước cái giờ đó, nó gần tới giờ chưa con, rồi tới giờ chưa con, để mẹ con mình coi. Và mình cố làm ra để cho cái thời giờ hai mẹ con coi cái phim đó, nó trở thành một cái thời gian của hạnh phúc. Mình ôm vai vào nó, rồi mình cười nói, rồi mình tham dự hết lòng vào trong cái đó. Cái đó quý vị đã thực tập chưa? Và cái đó không phải là chuyện giả đò. Tại vì khi mà làm cho đứa con mình nó có hạnh phúc thật sự, mà nó coi một mình nó không sướng bằng khi mẹ nó ngồi một bên, mẹ nó cũng ui chà sao rồi, con nghĩ rằng nó sẽ ra làm sao, thì đứa con nó sẽ sướng. Mình nó trở thành ra một cái liên minh của nó ở trong cái chuyện coi phim đó. Rồi từ từ như vậy mình gây ra một cái liên hệ giữa mình với nó. Cho đến khi mà những cái gì hay của nó đề nghị mình áp dụng hết, mình rồi đến khi mình đề nghị thì nó thấy rằng nó cũng muốn chấp nhận và tán thành. Cái an thua là cái liên hệ giữa mình với con, nó đã đến cái chỗ gọi là thân mật chưa, hai bên đã là cô pa và cô pin của nhau chưa, và cái liên hệ giữa mình với chồng mình nó đã có thể đi tới được chỗ đó hay không, mình có biết chồng mình có những cái khổ đau nào không hay chưa, mình có biết những cái mặc cảm của ảnh là những mặc cảm nào không, mình có biết những cái khó khăn của anh là những cái loại khó khăn nào, mà mình đã từng lưu ý tới những cái đó, mình đã xích xoa, mình đã tỏ sự bực bội với người đó hay không. Bực bội tức là mình bực bội dùm cho người đó đó. Đôi khi thầy có một người học trò, người đó đang hơi bực bội cái chuyện gì đó, thầy nói bực quá đi, chuyện này bực, nhưng mà thầy không bực gì hết. Thành ra người đó nghe mình bực như vậy thì người đó sướng lắm, bớt bực liền. Thì là mình đặt mình vào trong cái da thịt của người đó, mình đưa ra cái sự thông cảm, hiểu biết. Thì đây là cái sự thực tập của mình đối với con, đây là sự thực tập của mình đối với chồng. Nếu mình chưa có nhận diện được những cái khó khăn của chồng, những cái mặc cảm, nhất là những cái mặc cảm của chồng, những cái khổ đau của chồng, thì mình không có thành công được. Mình đề nghị cái gì hay đúng chân lý 100% thì ông ta cũng gạt ra mà thôi. Cho nên cái vấn đề là vấn đề truyền thông, vấn đề thông cảm, mà đây là cả một cái nghệ thuật. Tu là cả một cái nghệ thuật, mà cái nghệ thuật đó nó căn cứ ở chỗ là mình biết được cái nội dung tâm lý của người kia. Mình phải so sánh, mình phải tham dự. Mình làm sao để mà tham dự vào những khổ đau của người đó, tham dự vào những cái bực tức của người đó, mà tham dự không phải bằng sự bực tức của mình, mà bằng cái tình thương của mình. Thì một ngày nào đó mình không có đề nghị cái gì hết, mà rồi thì những người đó vẫn chiều mình, vẫn làm theo cái ý của mình. Cho nên cái khó khăn không phải là từ bên kia, cái khó khăn không phải là từ con hay là từ chồng của mình, mà cái khó khăn nó là từ mình. Mình thường thường mình nghĩ rằng everything mình là ok, chỉ có something goes wrong với người này, something goes wrong với người kia thôi. Cái đó là sai lầm lắm. Tại vì Đức Thế Tôn dạy cái này có cho nên cái kia mới có, cái này không cho nên cái kia nó không, cái này nó như thế này cho nên cái kia nó như thế kia. Đức Thế Tôn rất là giỏi, ngài nói sự thật ra bằng những cái chữ, những cái lời rất là đơn giản. Sở dĩ anh chàng nó như vậy đó là tại vì mình như vậy. Because I am like this, that is why he is like that. Và sự chuyển hóa, đừng có nghĩ rằng phải chuyển hóa cái đẹp, mà phải chuyển hóa cái đít trước.